Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2014, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ, theo lịch trình thuyết giảng của chúng tôi tại trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, môn về hướng dẫn kệ kinh Pháp Cú bằng tiếng Bali, thì chúng tôi xin trình bày câu kệ số 50 và buổi giảng hôm nay. Trong phần bài kệ này có các phần như sau. Thứ nhất là hướng dẫn để kệ tiếng Bali. Thứ hai là phân tích từ vựng trong bài kệ để hiểu, và phân tích một vài điểm về văn phạm ngữ pháp của bài kệ Bali. Thứ ba là nói về bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, cũng như bản dịch thơ của Hòa Thượng Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Thứ tư là có đối chiếu với một bản tiếng Anh, và có đối chiếu với một bản. Thứ năm là đối chiếu bản tiếng Hán. Thứ sáu là câu chuyện liên quan, và thứ bảy là bài học rút ra từ bài kệ và câu chuyện đó. Và chúng ta giải quyết trong 7 phần với thời gian là 1 giờ 10 phút. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có bài kệ trước mặt và chúng tôi xin hướng dẫn quý vị đọc bài kệ đó. Trước nhất là phát âm đúng chuẩn của tiếng Bali, và sau đó phát âm theo thể kệ. Phát âm theo thể kệ thì nó có nhu nhuyễn hơn, linh hoạt hơn. Còn phát âm theo cái phát âm Bali của các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, vân vân, thì sẽ được phát âm như sau. Xin mời quý vị đọc theo. Na ba re sang. Vi lô ma ni. Na ba re sang. Ca ta ca tăng. At ta no va. A vết thầy giá. Ca ta ni. A ca ta ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni. Na ba re sang kata katang atano va avet heya kata ni akata ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni. Na ba re sang kata katang atano va avet heya katana kataniya katanicha. Na ba re sang vi lo ma ni. Hai ba Na ta re san ka ta ka tan a ta no va a vet hay ya ka ta ni a ka ta ni ya na ba re san hai ba vi lo ma ni na ba re san ka ta ka tan a ta no va a vet hay ya Kataniya kataniya nabaresang wilomani nabaresang kata katang atanova vekhaya kataniya kataniya
na là không, na này là không, avekhaya avekhaya hàng thứ ba. Avekhaya là nhìn hay quan sát, nên nhìn nên quan sát mà ná. Avekhaya không nên nhìn không nên quan sát, không nên nhìn không nên quan sát. Avekhaya là nhìn quan sát, mà cái này nó thể hiện cái động từ mà thầy phiên bảo, cái gọi là cái cách phiên bảo, cho nên gọi là nên nhìn nên quan sát. Mà ná là không, Avekhaya là không nên nhìn, không nên quan sát, không nên xem, không nên thấy. Vilomani, hàng thứ nhất. Vilomani, lỗi lầm, những lỗi lầm. Pare-sang của những người khác. Của những người khác. Ná là không, hàng thứ hai. Ná là không. Avekhaya nhìn, không nên nhìn. Ná Avekhaya là không nên nhìn, không nên nhìn. Kata akatang cũng được. Kata akatang. Kata cộng akatang là các vị thì viết chung là kata akatang. Kata akatang dịch là những việc không được làm hoặc là việc làm hoặc chưa làm, hoặc là việc đã được làm hay việc không được làm. Kata là làm, akata là không làm hay chưa làm. Kata là những việc đã làm, akata là những việc không làm hoặc là những việc chưa được làm. Kata dịch là những việc đã làm, những việc chưa làm. Không nên nhìn lỗi của người khác, không nên nhìn những việc đã làm hoặc chưa làm hoặc không làm của người khác, bá rê xăng của người khác. Còn hàng thứ ba, Avekhaya nên nhìn, Avekhaya nên nhìn, Attano chính mình, nên nhìn chính mình. Đây là nên nhìn những cái, đúng ra đó là nên nhìn những lỗi lầm của mình, nên nhìn những lỗi lầm của mình. Vilomani Attano, nên nhìn những lỗi lầm của mình, của chính mình. Attano là của chính mình, là mượn lại cái chữ Vilomani ở câu hàng thứ nhất. Vilomani là những lỗi lầm, Attano của chính mình, của mình. Katani, Avekhaya là nên nhìn. Katani những việc đã làm, Akatani chá và những việc chưa làm hay không làm. Katani là những cái việc đã làm, Akatani chá là những việc chưa làm hay không làm. Giờ tôi phân tích lại, để tôi kết cái câu lại. Ná là không, ná là không, hàng thứ nhất. Hàng thứ ba, Avekhaya không nên nhìn. Ná Avekhaya không nên nhìn, không nên nhìn. Vilomani, những lỗi lầm ta rê xăng của những người khác. Ná là không, Avekhaya là nhìn, không nên nhìn, không nên nhìn. Các ta các tăng, những việc đã làm, những việc chưa làm hay là không làm, chưa làm và không làm cùng một nghĩa. Những việc chưa làm hoặc những việc không làm, ta rê xăng của những người đó. Không nên nhìn những việc đã làm, những việc chưa làm của những người đó. Avekhaya, nên nhìn, nên nhìn. Vilomani, hàng thứ nhất, mượn lại cho Vilomani, nên nhìn những lỗi lầm. Vilomani là lỗi lầm, Vilomani lỗi lầm, nên nhìn những lỗi lầm. Attano của mình, Attano là của mình. Rồi Avekhaya, nên nhìn, nên nhìn. Katani là những việc đã làm. Akataniya và những việc chưa làm. Akataniya, những việc chưa làm hoặc là những việc không làm. Nabare sang vilomani hai ba. Nabare sang kata katang atanova avekhaya. Kataniya, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Hai ba. Lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen chen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Lỗi người tìm trách sao nên, ghi vào. Lỗi người tìm trách sao nên, chấm hỏi, xuống hàng. Dầu phải dầu quấy chen chen làm gì, dầu phải dầu quấy chen chen làm gì. Lỗi người tìm cách sao nên, dầu phải dầu quấy chen chen làm gì, gẫm ta làm được điều chi, gẫm ta làm được điều chi. Suy gẫm, gẫm ta làm được điều chi. Lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Lỗi người tìm cách sao nên, dầu phải dầu quấy chen chen làm gì, chen chen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi. Lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Trong bản tiếng Hán thì được dịch như sau: bất vụ quan bỉ, tác giữ bất tác, thường tự tỉnh thân, tri chính bất chính. Bất vụ quan bỉ, bất vụ quan bỉ, tác giữ bất tác, thường tự tỉnh thân, tri chính bất chính. Chớ nhìn người khác có làm hay không, luôn tự xét mình chính đáng hay cần. Bất vụ quan bỉ, bất vụ quan bỉ là không có nhiệm vụ. Nhìn, quan là nhìn, bỉ là người khác. Câu này dịch là mình không có nhiệm vụ, không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có rảnh để mà đi nhìn người khác. Bất vụ quan bỉ, ví dụ đây tức là nhiệm vụ công việc, Tức là cái mình đâu có cái nhiệm vụ mà đi nhìn người khác. Nhìn người khác, cái lỗi lầm, và đặc biệt là cái lỗi lầm người khác. Nhất là mình sinh cha mẹ mình vô chùa mình tu, mà bây giờ mình đi nhìn lỗi người khác thì mình tập cái mục đích ban đầu. Cho nên là bất vụ quan bỉ là không có nhiệm vụ, quan là nhìn, bỉ là người khác, không có nhiệm vụ nhìn người khác. Nhìn cái gì? Nhìn cái tác giữ bất tác, làm hay không làm. Tác là làm, giữ là cùng, bất tác là không làm. Mình có cái chữ gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, phải không? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cái tác là làm, giữ là cùng, và đó, bất là không, tác là bất tác là không làm. Mình không có nhiệm vụ nhìn người khác làm chuyện của họ làm hay không làm. Mình không có nhiệm vụ chuyện đó. Mà quý vị có cái nhiệm vụ đó không? Mình vô tu mình có cái nhiệm vụ đó không? Có ai giao nhiệm vụ mình không? Để mình mà mình xưng phong, mình tự nguyện mình xưng phong để mình nhìn cái người khác, cái lỗi lầm cái lô ma ní là lỗi lầm người khác. Mình có cái suy nghĩ gì đó, mình vô chùa mình xưng phong đó, mình xưng phong mình xin xưng phong mình làm cái công việc là nhìn lỗi lầm người khác, mà trong khi đó Đức Phật là dạy là không có nhiệm vụ đó. Thường tự tỉnh thân, tức là thường tự mình, thường thường luôn luôn tự mình tỉnh. Tỉnh đây tức là coi, là xem xét. Thân tức là cái thân này. Thường tự mình xem, coi, xét cái thân này. Thường tự tỉnh thân. Chính, tính, tri chính bất chính. Tri là biết, chính là chánh, chân chánh, bất chính là không chân chánh. Tức là biết cái nào là chánh, cái nào không chân chánh. Câu thứ tư này nó hơi bị xa, xa bằng cái bản gốc, xa bản gốc. Thưa quý vị, là trong câu kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta là không có nhìn lỗi lầm của người khác. Đức Phật khẳng định vậy thôi, không có nhìn. Ná a vách thầy giá, ná a vách thầy giá, không nên, không được, không phải. Ná bác thầy giá là không nên nhìn. Không nên nhìn những cái gì bí lô ma ní là lỗi lầm. Lỗi lầm. Những lỗi lầm chứ không phải một lỗi à. Ở đây trong tiếng Bali là số nhiều. Bí lô ma ní là số nhiều. Không nên nhìn những lỗi lầm của người khác. Của những người khác. Ná bác rê săn cá ta cá tăng. Ná bác thầy giá. Không nên nhìn cái việc làm hay không làm của người khác. Dầu cho họ có làm hay không làm, họ chưa làm gì, chuyện của họ hay chuyện của mình. Nên cũng không nên nhìn. Mà Atano quá với thầy á, nhìn cái lỗi lầm của mình, ví lô ma ní, mượn lại cái chữ gọi là ví lô ma ní. Với thầy á là nên nhìn ví lô ma ní, cái lỗi lầm. Atano quá, Atano là của chính mình. Rồi với thầy á nên nhìn cái tà ní, là những cái việc đã làm. A cả tà ní, những việc chưa làm hay không làm. Vậy câu này có hai phần. Phần thứ nhất là nhìn, là không nhìn chứ. Phần nhất là không nhìn, phần thứ hai là nhìn. Trong này có bốn câu, mà hai câu đầu á là bảo mình đừng có nhìn, đừng có xem xét, đừng có để ý, đừng có quan sát. Và hai câu sau á bảo mình quan sát để ý. Nhưng mà hai câu đầu Đức Phật là dạy mình không nên nhìn người khác, dầu cho họ có làm hay không làm vậy. Và thậm chí họ có lỗi mình cũng không nhìn. Cho nên Ngài trên trang Ngài mới thể hiện cái lời dạy là mặc kệ nó gì đó. Đọc xem. Mặc kệ nó. Mặc kệ nó. Mặc kệ nó. Đúng không? Cái lỗi của nó mặc kệ nó chứ mình can thiệp ưu trí. Đúng không? Rồi kê cha nó. Kê cha nó. Đúng không? Không có mà Đức Phật mình dạy mà, Đức Phật dạy à. Chứ không phải tôi nói cho ý tôi đâu, tôi muốn nói cho ý tôi. Nó có sách, có chứng đàng hoàng. Biết thưa thốt mà biết, giữa cổ mà nghe. Biết đâu tàu đến đó. Còn một người nói ngang ba làng nó lại. Tôi phải nhìn lỗi người này kia, tôi chỉnh đốn lại chứ. Tôi sắp xếp lại chứ. Tôi làm cho cái chùa tôi nó được có uy tín chứ. À, mình nghĩ vậy đó, mình làm theo ý của mình. Cho nên mình có câu nổi tiếng là gì? Đọc theo tôi. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Đó vậy. Đọc nguyên câu. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Đúng không? Nhiều khi mình nhiệt tình quá mà mình không hiểu ngu dốt là gì. Rồi nó không học câu kinh Pháp Cú số 50 này. Không hiểu câu kinh Đức Phật là muốn dạy mình là không được nhìn người khác. Không được nhìn lỗi người khác. Những điều chưa làm với điều không làm của họ. Thậm chí những bí lô ma đấy là những lỗi lầm của họ mình cũng được nhìn đó. Nhưng mà mình nhiệt tình mình nhìn. Mình nhìn xong rồi mình phản ứng. Mình phản ứng rồi là rắc rối xảy ra. Cái nhiệm vụ này của mình bất vụ quan bỉ mà. Không phải nhiệm vụ của mình. À, bất vụ quan bỉ tức là không có nhiệm vụ để nhìn người khác. Khi nào ban chức sự thượng hạ họ giao cho mình nhiệm vụ đó mình mới nhìn chứ. Mà mình cũng phải nhìn với cái tâm của Phật nhìn mới được. Chứ không phải nhìn với cái tâm của người sân si mà nhìn. Không được. Phải nhìn với cái tâm của người chánh niệm, của người từ bi hỷ xả, của người trí tuệ mà nhìn thì an toàn. Còn nếu mình nhìn với cái tâm nữa là sân si phiền não là không được nhìn. Cho nên là trong câu kinh này rất rõ. Nhưng bây giờ nhớ là câu số 50 nha. Câu số 50. Kinh Pháp Cú câu số 50. Nhớ vậy đó. Kinh Pháp Cú câu số 50. Vậy nó có hai phần. Phần thứ nhất là không nhìn. Phần thứ hai là nhìn. Mà không nhìn cái lỗi lầm người khác, không nhìn cái việc làm hay không làm của họ. Nó có hai ý à. Một cái là lỗi lầm, một cái là những việc họ làm hoặc là chưa làm. Phần thứ hai là nhìn chính mình. Tại sao mình nếu mình nhìn cái lỗi lầm người khác đó, thì tâm mình nó phiền não. Tâm mình nó khó chịu. Tâm mình nó sân si. Vậy thì cái lỗi lầm người khác họ tạo ra. Nhưng mà tâm mình nó phiền não sân si. Như vậy thì mình bị hại. Mà Đức Phật này dạy mình làm cái gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người mới làm. Có lợi cho người mà có hại cho mình mà không làm. Mà thật sự mình nhìn cái lỗi lầm người khác, người ta đâu kêu mình nhìn đâu. Ta đâu có bảo mình nhìn đâu, ta có yêu cầu mình nhìn đâu. Ta còn sợ không chết, ta giấu không chết rồi mình đi nhìn. Mình nhìn cho là phiền não. Đúng không? Mà mình phiền não, họ phiền não. Như vậy thì có hại cho mình, có người mà có hại cho mình. Mình càng không làm. Cho nên là không được nhìn lỗi lầm người khác. Ví lô mà đi lỗi lầm. Và không được nhìn những cái việc mà họ làm hay không làm của họ, chỉ nó của họ hay của mình. Đó. Nhìn mình, nhìn hành động của chính mình. Những việc đã làm và những việc không làm. Trong bản tiếng Anh á, thì Ngài Narada, Ngài dịch như sau. Let not one sit on the pond. Pond là cái pot, cái lỗi. Đừng có đừng để một cái người nhìn cái lỗi người khác. On the pond, lỗi người khác. Vậy thì họ có lỗi đó. Họ có lỗi mà không được nhìn đó. Chứ mẹ họ không có lỗi đâu. Nhớ. Để Đức Phật dạy. Họ có lỗi nhưng mà không được nhìn. Chứ không phải mình nói là tôi không nhìn là tôi vô trách nhiệm. Không phải. Họ có lỗi mà tôi không được nhìn. Things left done and undone. Tức là những việc đã làm hoặc những việc không làm. By order của những người khác. But one on this done and undone. Nhưng cái hành động của chính mình làm, đã làm hoặc là không làm hoặc chưa làm. Tức là nhìn cái hành động của chính mình á, nhưng phải nhìn cái hành động của chính mình đã làm hoặc là chưa làm. Một bản dịch khác là nó rõ hơn. Consider only your own commission and omission. Nghĩa là hãy xem, hãy ngắm nghía. Chỉ có chỉ xem. Consider only. Chỉ xem, chỉ ngắm nghía. Ngắm nghía cái gì? Your own commission and omission. Tức là cái nhiệm vụ của mình, cái phận sự của mình, hoặc là cái những việc mà mình đã bỏ quên. Tức là của mình, your own, của chính bạn. Hãy chỉ nhìn những cái việc mà cái việc làm, cái phận sự của mình, hoặc là những việc làm mình bỏ quên. And not those of others. Và đối với việc đó là không không áp dụng cho người khác. Nó rõ đi bằng ngày. Thưa quý vị, câu kinh pháp cú này nó được trình bày bởi Đức Phật, và nó dựa theo cái câu chuyện như sau. Mà chúng tôi nhớ là cách đây rất lâu tôi có giảng câu kinh này tại đây. Ngày hôm nay là ông Đức giảng này giảng về lý thuyết chủ yếu. lành thay, xa thú lành thay. Tu sĩ ngồi ở bên trong, tu sĩ ngoại đạo ngồi bên trong, nghe tiếng bà đang tính pháp mà khen dồn dập như vậy, dằn lòng không được, đứng dậy đi ra, trong lòng nghĩ rằng, như vậy bà này bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa rồi. Tu sĩ ngoại đạo Ba Tí Cá sĩ mạ bà tín nữ luôn, và sĩ mạ luôn cả Đức Phật bằng những lời lẽ bất nhã như: bà là đồ tốt mạc, tới số rồi đó, hãy lo phụng sự hắn ta như vậy, mãi nghe. Đoạn bỏ đi luôn, xúc phạm đến bà thí chủ và xúc phạm đến Đức Phật. Bà cận sự nữ hổ thẹn vì lời mắng nhiếc của tu sĩ Ba Tí Cá, trong lúc đang ngồi quỳ với Đức Phật để nghe ngài thuyết pháp, tâm bị sao lãng, không còn chú ý nghe pháp nữa. Thấy vậy Đức Phật hỏi bà: này bà tín nữ, bà không còn chú ý nghe pháp được nữa phải không? Bạch Thế Tôn, những lời của thầy ấy làm cho con sao lãng. Đức Thế Tôn bảo rằng: những lời lẽ của con người ưa kích bác chống đối như thế, nói ra bà không nên nghĩ nhớ làm gì, đừng chấp chứa nó trong tâm, chỉ nên xem sự việc mình đã làm xong chưa và việc mình chưa làm là được rồi. Nói rồi Đức Thế Tôn đọc bài kệ trên: Na bà rễ sang như lô mà ni na bà rễ sang cà ta cà tăng a ta nô va vai cái ya cà ta ya cà ta ni cha. Lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thấp của ai mặc tình, hãy lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Câu chuyện liên quan tại sao Đức Phật này dạy câu kệ này, nó có cái liên tố có cái sự liên quan đó. Thời Đức Phật đại thế có câu chuyện như vậy, và lúc bấy giờ bà tín nữ khởi lên cái tâm phiền não khó chịu, thì Đức Phật đã đọc được cái tâm của bà và khuyên bà không nên suy nghĩ đến lỗi lầm người khác, mà chỉ suy nghĩ đến chuyện của mình thôi. Ở thì cái câu kinh pháp cú này ra đời ở trong hoàn cảnh như vậy đó. Vì thấy hồi xưa Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả, rồi ngài đi thuyết pháp không phải dễ dàng gì. Đang thuyết pháp cho một người vậy đó mà có một người khác đến mắng chửi, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ là bây giờ mình đi thuyết pháp rồi người ta trọng vọng, người ta đem dù đem lọng, người ta rước mình, người ta tung hô mình lên, vân vân. Rồi nhiều khi mình đến ở chỗ nào mà mình không có dự ý thì mình nhiều khi mình buồn phiền. Mà trong cái thời Đức Phật là vua đi tu mà, dòng hoàng tộc thái tử đi tu mà, vậy mà cũng có người đang thuyết pháp, cũng có người tới nó nặng nó nhẹ. Thì thấy thương Đức Phật không? Đức Phật vĩ đại là chỗ đó. Cái càng hiểu về Đức Phật con càng kính yêu Đức Phật, càng kính yêu Đức Phật con càng hiểu về Đức Phật. Hạnh phúc thay cho con được làm đệ tử của ngài. Đức Phật vĩ đại quá. Mà chỉ có một bà tín nữ ngoại đạo à, mà thỉnh ngài đến, ngài cũng đến. Thỉnh ngài thuyết pháp, ngài cũng thuyết. Như vậy cái bài pháp của ngài thuyết chỉ có một người nghe, chứ không phải nhiều người nghe như chúng ta. Như các sư thầy mình đi thuyết pháp cái này chỗ kia cũng ít lắm, cũng phải vài ba người chứ hơn, cũng hai người đó lên đó, năm người, mười người, hai chục người, ba chục người, năm chục người, trăm người, hai trăm người, chứ không phải là một người như Đức Phật. Thấy thương Đức Phật, thấy quý Đức Phật, thấy quan hỷ với ngài. Sáng đây thì quên rồi, hồi nãy quên nói Ngọc Phương là tuần sau tôi xin nghỉ một kỳ, để nó đi giảng cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở Vĩnh Long, tỉnh Ban Trị sự Vĩnh Long, ngày 7 tháng 6 năm thứ 5. Thì thưa quý vị, như vậy mình thấy là Đức Phật ngài bị mắng chửi vậy mà ngài cũng không có buồn phiền gì hết. Rồi ngài đọc cái tư tưởng của bà tín nữ này, ngài cũng khuyên bà cũng nên để ý đến tình chuyện nó làm gì, đừng để ý cái lỗi lầm của người khác. Vì ông này mất lịch sự quá, Đức Phật đang thuyết pháp mà ông tới ông mắng chửi xấu xả vậy, ông này không có lịch sự, mà nhà của người ta không có nhà của mình đó. Mà Đức Phật ngài nói đừng nhìn cái lỗi của người đó, mà hãy nhìn cái tâm của mình, những việc làm đã làm hoặc những việc chưa làm. Phần cuối cùng ở trong bài pháp này chúng tôi đề cập đến cái bài học từ câu chuyện này và từ câu kinh này. Mình có câu chữ Hán là thâm nhân vô thập toàn, nhân vô thập toàn, tức là một con người á là không có 10 phần toàn vẹn được. Nói là con người á, mà nhất là con người phàm á, thì không thể nào có 10 phần toàn vẹn được, nhân vô thập toàn. Hán là con người là có lỗi, đúng không? Hán có con người là có lỗi lầm. Lỗi đó là gì? Đó là thiện, bất thiện. Lỗi đó là bất thiện, là tham sân si. Và con người cũng có khi là thiện, có lỗi lầm mà không lỗi lầm, chứ không phải lúc nào họ cũng lỗi lầm, hoặc là lúc nào họ cũng không lỗi lầm. Tức là con người hãy là con người thì có lúc đó là thiện, có lúc thì bất thiện. Nhưng mà thường thì bất thiện đó, nó nhiều hơn thiện, cái lỗi lầm nó nhiều hơn là cái không lỗi lầm. Mà cái bất thiện đó là gì? Đó là tham sân si, là phiền não. Tại sao ông Bà La Môn này ông sân hận lên? Tại vì ông tham, ông sợ mất cái người thí chủ của ông, ông sợ mất cái lợi lộc của ông, cho nên ông sân lên. Vì cái tham cho nên dẫn đến cái sân. Chứ nếu mà không có tham thì không có sân, nếu mà không cần cái vật chất của cái bà này thì mình cũng có gì có sân. À, nếu mà ai có bà có cúng dường cho ai thì mình cũng có gì có sân si, thì mình cần mình mới sân. Nên trong kinh Đức Phật này dạy gọi là tăng ha giác cha ti sô cô, tăng ha giác cha ti phá dâm, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Cái đau khổ đó tố cáo rằng mình có tham. Cái buồn phiền của ông bà ông ngoại đạo này á là do cái tham mà nó dẫn tới, đúng không? Mà bớt tham, mà không còn tham thì không còn đau khổ nữa, không còn phiền muộn nữa. Như vậy thì một con người vậy đó, thưa quý vị, là lúc nào cũng có lỗi lầm, mà thường xuyên lỗi lầm, ai cũng vậy á. Không phải người này có mà người kia không, hoặc mình không có mà họ có, mà họ có mình không có, tức là ai cũng có lỗi lầm hết. Cũng giống như là có lá thì có sâu, có lá là phải có sâu, đó là quy luật rồi. Nếu có người phạm là phải có lỗi lầm, mà nếu mà vạch lá tìm sâu á thì mình vạch lá thì đương nhiên phải nó phải xuất hiện cái sâu ra, nó phải hiện cái sâu ra. Nếu mình tìm cái lỗi người khác thì chắc chắn là có lỗi, chắc chắn có lỗi. Mà mình vạch lá tìm sâu, mà lá thì nó nhiều quá đi, mình vạch hết lá này vạch ba lá kia. Như chùa đây thì ít cây thì ít lá, cho chùa của tôi thì nó nhiều cây nhiều lá. Mà tôi ngày tối tôi cứ vạch lá tìm sâu, rồi tôi bỏ lá sâu đi thì cuối cùng tôi trước khi tôi lá chưa hết sâu thì tôi đã chết rồi. Thì con người thì có lỗi lầm, mà bây giờ đây mình đi tìm lỗi lầm của người ta, mà tìm lỗi lầm người ta thì mình tìm chưa hết cái lỗi lầm của họ đó thì mình đã chết rồi. Cho nên mình không thể nào mà phí thời gian phí công sức để mà đi tìm lỗi người khác. Thì cái lỗi của họ thì họ chịu trách nhiệm, cho mình đâu có trách nhiệm đâu, mình sợ. Có câu gọi là giáo bất nghiêm sư chi nọ, sư chi đọa. Ông thầy mà dạy mà không kỹ đó là cái lỗi của ông thầy, chứ không phải giáo bất nghiêm sư chi đọa là ông thầy mà dạy không kỹ là ông thầy bị đọa. Không có, đệ tử nó lỗi lầm thì nó bị đọa, chứ tại sao ông thầy bị đọa? Nhưng mà người ta đọc là giáo bất nghiêm sư chi đọa, tức là ông thầy mà dạy không kỹ, không nghiêm túc thì ông thầy bị đọa. Đó. Như vậy thì mình nhận đệ tử làm chi? Đệ tử thì nó có nhiều thành phần, nhiều tánh tình, nhiều tánh nết, người tốt có, người xấu có. Bây giờ mình dạy nó dùng dạy nó không kỹ, hay là dạy kỹ nữa mà nó lỗi lầm thì nó bị đọa, chứ sao mình bị đọa được? Cho nên mình đừng có sợ là mình bị đọa, mà hãy sợ là mình có lỗi lầm thì mình mới bị đọa. Còn người khác lỗi lầm thì người khác bị đọa, thì mình bị đọa. Mà khi người khác bị đọa thì mình thương họ, chứ sao mình ghét họ được? Tội nghiệp họ chứ. Họ bị đọa mình phải tội nghiệp họ chứ. Họ có lỗi lầm thì mình phải tội nghiệp họ chứ. Chứ sao mình ghét họ được? Đúng không? Mà nếu mình cứ tìm lỗi lầm của họ thì giờ đâu mà tu? Giá gạo khỏi bằng em, bằng em khỏi giá gạo. Mà bây giờ mình cứ tìm lỗi lầm của người khác thì giờ đâu mình tu hành? Đúng không? Mình tìm mà phát hiện ra cái lỗi mình khó chịu, mình tìm lỗi nữa là mình khó chịu, tìm lỗi nữa khó chịu. Nó không nên lúc nào cũng khó chịu. Thì giờ đâu mà tu? Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Bây giờ mình lo tìm nỗi lòng người khác thì giờ đâu tu, đúng không? Đúng thì giờ mà tuổi thọ thì mình sắp hết rồi, mà bây giờ mình cứ tìm nỗi lòng người làm người khác thì làm sao mình có thể mình thì giờ mình tu hành của mình không có. Và theo vi diệu pháp phân tích á, thì tìm lỗi của người khác á, nhìn cái lỗi của người khác á, đó là tâm sân hận. Mà tâm sân hận á thì cho quả bất thiện, mà quả bất thiện á thì bị sa đọa và bốn đường ác đạo. Người ta không tu mà mình bực mình khó chịu thì mình bị đọa. Đương nhiên người ta cũng bị đọa, mà mình cũng bị đọa, đúng không? Trong kinh Tăng Chi pháp Ba Chi Đức Phật này dạy là có ba pháp này các tỳ kheo đưa chúng sanh đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục, đó là tham, đó là sân, đó là si. Quý vị tìm cái Tăng Chi bộ kinh đọc cái pháp Ba Chi đi. Mà nếu mình tìm lỗi người khác mà tâm sân, mà tâm sân thì bị đọa. Mà tối thiểu của tâm sân là xấu xí. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận tâm sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Mình thấy lỗi lầm người khác là mình phải phẫn nộ thôi. Mà phẫn nộ thì mình xấu xí, đó là cái quả thấp nhất. Còn cái quả mà lớn nữa là mình bị đọa, bị sa đọa bốn đường ác đạo. Thì mình nhớ câu này là ông tu đắc bà tu, bà đắc ai tu đắc, bất tu bất đắc. Người tu thì người đắc, chứ người ta không tu mà mình người ta không tu mà mình không đắc thì mình mới ráng đi tìm. Còn người ta không tu người ta không đắc, còn mình tu mình đắc, chứ không phải người ta không tu mà mình không đắc. Cái câu nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ trừ, quý vị, câu nói này là câu nói của không phải của Phật giáo. À, gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì sao? Cái trừ chứ em, cái trừ. Câu này anh thấy câu của Phật giáo, câu của Nho giáo hay câu của ai đó, cái câu của Phật giáo. Mà gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng tu nữa, chứ không thể nào trừ được. Từ khi mình là quỷ chúa nó thì mình mới trừ được, chứ nó là quỷ rồi mà mình trừ nó sợ, đúng không? Gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ thì mới càng tu hơn nữa. Và tôi nói là câu này phải câu của Phật giáo, gặp Phật tu, gặp quỷ thì trừ, câu này phải câu của Phật giáo. Thấy người ta lỗi lầm mình phải càng thương họ hơn, tội nghiệp họ hơn, vì họ bị sa đọa. Kiếp này họ phiền não, kiếp sau họ bị sa đọa. Và khi người ta lỗi lầm, tức là cái trình độ hiểu và tu của họ nó thấp, cho nên họ mới lỗi lầm. Cho đến trình độ hiểu Phật pháp của họ và cái khả năng tu tập của họ nó cao thì họ không có lỗi lầm. Bởi vì họ trình độ của họ thấp, hiểu biết Phật pháp của họ nó thấp, và cái sự tu chứng của họ nó cũng thấp, cho nên họ bị lỗi lầm. Và lúc đó mình phải tội nghiệp họ, tội nghiệp họ, thương họ, tội nghiệp họ. Và khi mình thương họ, tội nghiệp họ như vậy đó, thì họ mới, mình mới cảm hóa họ được. Còn nếu mình không thương họ, không tội nghiệp họ, mà mình lên án họ, thì mình không cảm hóa họ được. Nên thấy người ta lỗi lầm, mà nhiều khi mình phải thương họ, tội nghiệp cho họ, tâm bi mà. Tâm bi là tâm thương xót chúng sanh đang đau khổ. Tâm từ là tâm thương xót tất cả chúng sinh. Không phân biệt là người thân kẻ sơ, không phân biệt là người tốt kẻ xấu. Mà nó là tâm từ, giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian vậy, tỏ đều hết không phân biệt. Ở chỗ này có ánh sáng, chỗ kia không có ánh sáng, tâm từ vậy. Mà mình tu hành là cửa từ chùa là cửa từ bi, mình tu hành là có từ bi hỷ xã. Và đặc biệt tâm bi là tâm thương xót những chúng sanh đang đau khổ. Những người đang lỗi lầm là những người đang đau khổ đó, đau khổ đời này, đau khổ đời sau, cho nên mình mới thương họ nhiều hơn, thương họ nhiều hơn. Với cha mẹ mà có những con sanh ra 10 đứa con, mà có những đứa con bị bệnh, bị tật nguyền, cha mẹ phải thương nhiều hơn, chứ cái bỏ được đâu, đúng không? Tội nghiệp nó nhiều hơn, thương nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn, săn sóc nó nhiều hơn, tốn tiền nó nhiều hơn. Thì thấy lỗi, thấy người ta lỗi lầm mà mình phải thương họ nhiều hơn, thương tội nghiệp họ, thương họ. Và đương nhiên thì chúng tôi nói là video ma ní đây tức là lỗi lầm. Thì ở đâu cũng có lỗi lầm, hay có con người là có lỗi lầm. Mình có câu mà tôi mới nghe hoài, tôi nói hoài, ở đâu có anh hùng, đâu có thằng khùng, thằng điên gì, đúng không? Lỗi lầm nó có, chứ phải không? Mà chấp nhận thực tế đi, đừng có quá hy vọng và tuyệt vọng, đúng không? Có nhiều người quá hy vọng Trước khi vô chùa tu quá hy vọng, trong chùa là cõi bồng lai, không có người nào tham sân si hết, đúng không? Nghĩ vậy mới vô tu. Mà vô chùa thấy người nào cũng còn tham sân si, còn nguyên, chưa có người nào giúp được cái nào hết. Cho nên nhiều khi bất mãn rồi là tuyệt vọng rồi không có tu nữa, đi ra là cuối cùng nặng nề hơn, sân si nhiều lắm. Ở chùa nó sân si khoảng một, mà ở ngoài nó sân si tới 10 lắm. Mình chọn một phải chọn 10, đúng không? Cũng đỡ hơn chứ, dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng còn cái cặp, nghĩa là cũng vẫn còn đỡ hơn là cái sân si ở ngoài. Sân si ở ngoài nó tiến tới cái ác, cái hãm hại nhân. Còn sân si trong chùa chỉ là sân si thôi, chứ còn không đến mức độ là tính toán chuyện hãm hại người này hãm hại người kia. Còn cái tham sân si ngoài đời nó tính dữ lắm, nó tính hại chết luôn. Như hai công ty mà nó cạnh tranh nhau, có thể nó hại nhau đến công ty kia phải là tán gia bại sản, và thậm chí còn nhiều khi còn chết người nữa. Còn ví dụ trong chùa hai ông sư mà ông giận nhau là tối đa là ông nhìn mặt nó không có chết. Ông lẽ tối là ông đi cho ông mua thuốc chuột, ông cho ông sư kia uống, đúng không? Không có chuyện đó. Cái sân si trong chùa mình đó, nó dễ thương hơn, nó dễ thương hơn hơn cái sân si ở ngoài, đúng không? Còn sân si ngoài là mà là cái mâu thuẫn ngoài, mâu thuẫn đó khác. Còn cái mâu thuẫn ở trong chùa là mâu thuẫn nội bộ, quá giải được. Còn mâu thuẫn ở ngoài là mâu thuẫn một mất một còn. Cho nên khi mình hiểu được như vậy đó, ở đâu có anh hùng, đâu có thằng khùng điên. Cho nên mình hiểu được vậy, mình thông cảm được. Đừng có quá hy vọng, để rồi tuyệt vọng. Để tuyệt vọng. Có nhiều khi có những vị trước khi tu cứ tưởng là tịnh xá này, chùa này, tịnh xá kia, chùa kia. Ở trong chùa chắc là không có giờ có ai có sân si, ai có tham lam sân si. Nhưng mà vô chùa rồi thấy người nào cũng còn tham si cũng đủ. Còn nguyên. Nên thành ra là buồn phiền, thành ra là phiền não, thành ra là bất mãn, vâng vâng. Rồi tại vì mình quá hy vọng, rồi mình tuyệt vọng, nên là chết sanh mình tưởng chết kiểu, thế cuối cùng là mình bị lầm tưởng, đây là tiêu đây là chết sanh, đây là cái chết bằng bình thường, mình tưởng đây là chết bằng ngọc, bằng vàng, đúng không? Mình hiểu lầm cho mình mới bị phiền não. Còn nếu mình hiểu đúng thì đâu có sao. Từ khi ta nói ở cái tỉnh xá này toàn là A-la-hán không, bằng A-la-hán không mà vô đây A-la-hán thì còn sân si, thì có mình mới không bất mãn được, đúng không? Còn ở đây là phạm tăng, ở đây là những người phạm. Nó khác là chỉ cạo cái đầu với mặc áo vàng thôi, còn cái tâm này còn phạm. Còn trường hợp ví dụ như là ở trong tỉnh xá này toàn là bậc A-la-hán không à, nhưng mà rồi cuối cùng sao vô đây thấy A-la-hán mà cuối cùng thấy là không phải, thì lúc đó mình mới bất mãn chứ. Tôi thấy tên còn phàm hết, phàm luôn hết, mà đang phấn đấu thì tu. Còn nếu mà là hát thì tu gì nữa, mới tu. Tức là mục đích mình đạt được cái bằng tú tài rồi, cho có đi học nữa. Mình chưa đạt cái bằng tú tài rồi ráng đi học cái thi đậu tú tài chứ. Còn mình học mình đậu rồi thì thi gì nữa. Có người nào mà có bằng tú tài nào mà bây giờ đi thi tú tài không? Đó. Thì những người tu hành chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang phấn đấu để mà trở thành bậc A-la-hán thì chúng ta còn phạm, mà tối thiểu là phấn đấu thành bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-na-hán. Cho nên mình phải chấp nhận cái thực tế, đừng quá hy vọng để rồi tuyệt vọng. Và đương nhiên mình ở đâu có anh hùng đó có cùng thần điên, nhưng mà trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Trong người mình á, nó có lúc là tham sân si, có lúc không tham sân si, đúng không? Như vậy thì người ta cũng có quyền đó, mình có quyền đó, người ta cũng có quyền đó. Chứ không phải mình có quyền đó mà người ta không có quyền đó, đúng không? Tại sao mình được có quyền lỗi lầm mà không đồng ý cho người khác có lỗi lầm? Đi suy nghĩ đi. Tại sao mình có quyền có lỗi lầm mà người khác lỗi lầm mình không chịu? Vậy mình không công bằng. Không công bằng. Hôm nay tôi xin yêu cầu quý vị hãy trả lại sự công bằng đó. Tức là mình có lỗi lầm thì người ta cũng được quyền có lỗi lầm, mà lỗi lầm của ai người đó chịu. Ông tu đắc, bà tu, bà đắc, ai tu đắc, bất tu bất đắc. Chứ không phải là mình lỗi lầm người ta mình khó chịu, không được. Mình khó chịu thì mình càng thêm cái phiền não. Tại sao mình không tìm lỗi người khác? Tại nếu mình tìm lỗi người khác thì mình không được an lạc, mình sẽ bị đau khổ. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, đúng không? Đạo Phật là đạo diễn mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Mà bây giờ mình tu mà mình cứ tìm lỗi người khác mình đau khổ, như vậy thì mình tu này sang hết rồi. Mình tu là mình tích mình để mình không có đau khổ. Mà bây giờ mình tìm lỗi người khác thì mình đâu được ăn lạc, đúng không? Mình nhìn lỗi người khác thì tâm mình nó đau khổ dữ lắm. Càng nhìn càng đau khổ, càng nhìn càng đau khổ. Mà như vậy thì mình nhìn cái lỗi người khác là mình sai hết rồi. Đi chặt đường, chặt đường này, sai lửa chặt đường này. Nó đi đúng đường này. Cho nên mình không nên nhìn lỗi người khác vì lý do đó. Bởi vì khi mình nhìn lỗi người khác thì mình đau khổ. Do đó tôi không nhìn lỗi người khác để tôi được ăn lạc. Mà nếu như một cái người lỗi lầm mà mình nhìn họ, tức là mình thiết lập quan hệ với họ, mình dây dưa với họ, mình nói theo kiểu dân gian, dây dưa với họ, nói theo kiểu mà cao, thiết lập quan hệ với họ. Nếu một cái người đó lỗi lầm mà mình đi tìm lỗi người đó, mình đi nhìn người đó, mình quan sát người đó, mình ý tới người đó, thì mình thiết lập cái quan hệ với người đó rồi, mình dây dưa với người đó rồi. Mà khi mà họ lỗi lầm mà cái người đó lầm họ mới đi xuống, họ mới lên được, thì mình cũng xuống theo họ luôn. Mình xuống theo họ để mình đòi chứ, đòi nợ họ chứ. Tại vì họ với mình chứ họ bà con, họ có lỗi và mình dây dưa với họ, thì mình đi họ đi đâu mình đi theo đó. Thì mình tách ra, tách biệt ra. Nếu người nào có lỗi lầm dứt khoát tách biệt, đừng nhìn người đó, đừng nhìn cái lỗi lầm người đó. Còn nếu mình không tách biệt ra thì mình dây dưa với họ đó. Mà dây dưa với họ thì mình với họ bà con, ở đâu mình đi đó. Một cái bài học nữa là gì? Tôi xin hỏi quý vị, Đức Phật có tìm lỗi của ai không? Đức Phật cuộc đời Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài có tìm lỗi của người nào không? Chúng ta là đệ tử của Phật, nhưng chúng ta hơn Đức Phật ở chỗ chúng ta tìm lỗi người này, tìm lỗi người kia. Và đặc biệt là chúng ta tìm lỗi xong rồi, chúng ta tìm lỗi xong rồi thì chúng ta phản ứng với cái chuyện đó. Đức Phật không tìm lỗi của anh, mặc dù là Ngài biết lỗi lầm nhiều lắm, mình không tìm lỗi. Kể cả đệ tử của Ngài trong chùa Ngài cũng tìm. Đệ tử thời Đức Phật quý vị đọc lực thì kheo, đọc những câu chuyện lịch sử trong cuộc đời Đức Phật, các hàng tỳ kheo ni vân vân, trong thời đệ tử Đức Phật nhiều lỗi lầm lắm mà Đức Phật cũng tìm. Mà như vậy thì mình nói mình quy trách nhiệm cho Đức Phật mới được. Nói Đức Phật Ngài làm thầy mà Ngài không dạy mấy người đó để cho mấy người đó nghĩa là hư vậy sao được, đúng không? Mình đâu dám nói câu đó. Mình sẽ nói rằng là đệ tử Đức Phật mà Ngài làm thầy mà Ngài có cái tâm thông nữa, Ngài có gọi luật thông mà Ngài không điều chỉnh nó được, nhưng Ngài không có trách nhiệm, mình quy trách nhiệm cho Ngài sao được, đúng không? Trách nhiệm là bản thân người đó mới chịu chứ sao Ngài chịu. Còn Ngài có cái lòng từ bi, Ngài tiếp độ cho tôi tu thôi. Còn tu cao tu thấp tu thế nào là do cái bản thân người đó chịu chứ Ngài không chịu. Mà Ngài cũng không rảnh đâu để tìm lỗi những người đó. Và khi mình Đức Phật không tìm lỗi của những người khác và không bực bội với cái lỗi lầm người khác. Chúng ta thường xuyên tìm lỗi người khác và chúng ta thường xuyên bực bội với những lỗi lầm của người khác. Mình bực bội lắm, thấy người khác có lỗi lầm bực bội lắm. Nhưng mình bực bội thì mình khổ hay người ta khổ? Mình đau khổ. Mình bực bội với lỗi lầm người khác là mình đau khổ. Và lỗi lầm của họ đương nhiên là phải có, không thể nào không có. Đừng làm luật sư giỏi cho chính mình thì quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác, mà phải làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình mới được. Tức là bây giờ mình làm quan tòa nghiêm khắc đối với người khác thì mình mệt chứ lắm, mà phải làm luật sư giỏi cho họ mình mới khỏe được. Một điều nữa của Đức Phật là gì? Đức Phật biết người ta có lỗi lầm nhưng Ngài không tìm, Ngài không nói. Nếu không đúng lúc đúng thời, nếu không cần thiết, và Đức Phật tha thứ cái lỗi lầm của họ, tha thứ cho họ. Nhưng mà tha thứ cho họ không có nghĩa là họ không có trách nhiệm, họ không bị cái quả báo. Đức Phật tha thứ lỗi lầm của người khác, còn chúng ta quyết chí không tha thứ lỗi lầm của người khác, đúng không? Đức Phật tha thứ lỗi lầm người khác, nhưng mà chúng ta không dứt khoát là không tha thứ lỗi lầm người khác. Bởi vì mình phải hiểu Phật pháp cho đúng nghĩa của nó. Và chúng ta quyết tâm không tha thứ lỗi người khác, chúng ta nghĩ chúng ta đúng. Trong khi đó Đức Phật tha thứ cho người khác. Chúng ta đúng theo cái nghĩa, theo cái hiểu chúng ta, theo cái suy nghĩ phàm phu tục tử của chúng ta. Và đặc biệt là đừng áp đặt người khác theo ý của mình. Vì cái người đó họ có cái nhân duyên của họ, họ có nghiệp báo của họ, họ có một cái duyên nghiệp của họ. Chứ không phải là họ muốn như vậy, nhưng mà cái duyên nghiệp của họ đưa đẩy cho họ, họ như vậy đó. Để cho họ có lỗi lầm. Nhưng cái lỗi lầm này nó tự nhiên họ muốn, ai muốn mình có lỗi lầm để cho người ta xem thường. Nhưng mà cái duyên nghiệp của họ, cái nghiệp báo của họ, cái nhân duyên tiền kiếp của họ vân vân, thành ra họ có lỗi lầm. Và những người có lỗi lầm, họ đến cuộc đời này, họ có sứ mạng nhiệm vụ của họ. Đó là nhiệm vụ giải quyết tham sân si trong tiền kiếp. Đó là nhiệm vụ giải quyết nghiệp báo nhân quả trong tiền kiếp. Họ có sứ mạng của họ đó. Họ có nhiệm vụ của họ. Chứ biết không? Và cuối cùng, hãy lấy chánh pháp để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Nhớ, hãy lấy chánh pháp, lấy những lời dạy từ bi hỷ xả, chánh niệm và trí tuệ của Đức Phật để giải quyết tất cả mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật là dạy, kinh Phúc Cú luôn, lấy từ bi xóa bỏ hận thù, lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy tâm bố thí thắng người sang tham bỏng sẻn, lấy sự chân thật thắng sự giả dối. Nghĩa là gì? Lấy chánh pháp để giải quyết mọi vấn đề, nghĩa là lấy từ bi hỷ xả, lấy chánh niệm trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới lỗi lầm và không lỗi lầm, và liên quan tới những công việc khác chúng ta phải lấy chánh pháp để giải quyết, và lấy tấm gương của Đức Phật để giải quyết là đúng. Còn nếu chúng ta lấy cái ý của mình ra là để giải quyết, lấy cái suy nghĩ của mình ra là để giải quyết mọi vấn đề, cái đó đúng chánh pháp, đúng theo xã hội, đúng theo thường tình, đúng không sai. Nhưng mà đúng theo cái thường tình chứ không đúng theo chánh pháp. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Nói tóm lại bài kinh Pháp Cú 50 này, chúng tôi đã trình bày đến quý vị câu kệ tiếng Bali. Chúng ta cố gắng học thuộc lòng để làm cái tiền đề cho những câu sau, và sau này chúng ta có thể hướng dẫn lại cho những người khác. Thứ hai nữa là những chị nào có học về tiếng Bali, nhất là ngữ pháp Bali, thì khi chúng tôi phân tích á, quý vị hiểu thêm cái phần này phần thêm. Thứ ba là phải thuộc lòng cái câu tiếng Việt bản dịch của Thượng Minh Châu. Bản dịch của Thượng Minh Châu là bản dịch chuẩn nhất trong các bản dịch, và bản dịch thơ của ngài Giới Đức từ Tấm Ảnh, để mà mình học thuộc lòng cho nó dễ, để khi mà thuyết pháp giảng đạo thì cần dẫn chứng á, thì mình dẫn chứng ra để cho người ta nghe nó cái bài pháp mình nó êm ái hơn. Mà điểm thứ tư là chúng tôi có đối chiếu một bản tiếng Anh để cho quý vị hiểu thêm rõ ràng thêm. Nếu người nào giỏi tiếng Anh thì nghiên cứu thêm bản tiếng Anh ở trong tài liệu trên mạng internet thì có đầy đủ hết, mà chúng tôi mới nói thêm thì thôi. Và đặc biệt là ở đa số mình tăng niên học chữ Hán là nhiều, cho nên tôi cũng đối chiếu một bản chữ Hán để cho quý vị nghiên cứu thêm bản chữ Hán, để coi từ bản Bali dịch sang chữ Hán thì nó sai lệch bao nhiêu phần trăm. Và câu chuyện liên quan thì được trình bày trong chú giải kinh Pháp Cú. Và bản kinh này là do ở đây Hòa Thượng chủ trì đây in ra. Chắc vị nào cũng có nguyện. Và cái bài học cuối cùng, cái phần cuối cùng là phần mà chúng tôi có suy nghĩ, kinh nghiệm tu tập cũng như cái suy nghĩ của mình, để đưa ra 16 bài học tu tập, tất cả 16 điều. Khi mà tôi trình bày tất cả 16 điều trong cái bài kinh Pháp Cú này, để mình ứng dụng tu tập, để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để đem lại cho mình sự an lạc. Bài giảng hôm nay xin được kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.